Huyền Thiên, chương 820, Nguyên Thanh Thiên Quân, góc truyện audio.com, Hồng Quân Đại Thế Giới. Trong thế giới hỗn độn mang mang tàn mắt ra quang mang nhu hòa, rốt cuộc cũng xuất hiện trong ánh mắt phong trần mệt mỏi của Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi. Sư phụ, sư tỷ xảy ra chuyện. Trong nháy mắt khi hai người thiểm điện lao vào trong Hồng Quân Đại Thế Giới, tuy rằng khoảng cách tới Nguyên Linh Môn lên tới hàng tỷ dặm, nhưng hai người đã khẩn cấp đề thăng thần niệm tới cực hạn, trong tâm thần khẩn cấp hô lên. Chuyện tiên hiệp, 10 năm, nguyên bản chỉ là lộ trình 4 năm, hai người dĩ nhiên dùng thời gian 10 năm, thậm chí còn trong tình huống không hề có chút thả lỏng. Mà lúc này, sư tỷ Mộc Thanh Vũ của bọn họ đã yên lặng tu luyện trong 8 năm tròn. Nguyên bản, ngay từ đầu lúc trở về, tốc độ tiêu hao thần niệm pháp lực của Mộc Thanh Vũ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào khác. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, khoảng cách cần phải nghỉ ngơi của Mộc Thanh Vũ càng lúc càng ngắn hơn, thời gian 1 năm rưỡi, mỗi lần phi hành 1 canh giờ sẽ tiêu hao không còn, phải tiến vào trạng thái tu luyện, mà tu luyện 1 lần cần phải có mấy ngày. Càng kinh khủng chính là, khi đó mặc dù Mộc Thanh Vũ đang trong trạng thái tu luyện, thần niệm và pháp lực luôn luôn biến mất một cách thần bí. Sau thời gian phi hành 2 năm, Mộc Thanh Vũ trực tiếp lâm vào trong trạng thái tu luyện sâu, cũng không thể nào khôi phục lại trạng thái thanh tỉnh ban đầu, nàng không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa nhưng vô luận hấp thu bao nhiêu đều sẽ biến mất hoàn toàn. Mà bản thân nàng lại thủy chung ở trong trạng thái thần niệm và pháp lực tiêu hao cạn kiệt. Thế nhưng Mộc Thanh Vũ vẫn không phát hiện ra bất cứ dị thường nào khác. Nguyên vốn tưởng rằng có thể là tâm cảnh của phân thân nguyên thần của Hạ Quân Trúc ảnh hưởng, nhưng Mộc Thanh Vũ một lần nữa chóc ra toàn bộ phân thân nguyên thần Hạ Quân Trúc đồng thời phong ấn thật sâu trong cơ thể chính mình, loại tình huống này vẫn không hề có một chút chuyển biến tốt đẹp nào. Trong thời gian 8 năm tiếp theo, hoàn toàn dựa vào Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi thay phiên mang theo nàng phi hành. Hừ, một thanh âm giả nua lập tức vang lên, bỗng nhiên xuất hiện ngay trong đầu Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi. Xảy ra chuyện gì, thần niệm và pháp lực của sư tỷ không biết vì sao biến mất một cách quỷ dị, căn bản không thể ngưng tụ, hiện tại sư tỷ đã tu luyện trong trạng thái này tròn 8 năm, lúc nào cũng hấp thu linh khí thiên địa thế nhưng trong cơ thể nàng vẫn không ngưng tụ được chút nào. Ngưu Phấn vội vàng nói, trong nháy mắt khi Ngưu Phấn nói ra lời này, một đạo lưu quang phảng phất như vượt qua thời không xuất hiện ngay phía trên Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi, thân hình hai người nhoáng lên rồi biến mất trong đó. Khi xuất hiện một lần nữa, hai người đã trở về Nguyên Linh Môn. Lần lịch lãm này gặp cái gì? Kể lại rõ ràng cho ta. Một lão giả toàn thân bao phủ trong màn kim quang bàng bạc như thần linh phất nhẹ tay một cái đã tiếp được Mộc Vũ Thanh từ trong tay Lý Uyển Nhi đưa tới bên cạnh thần niệm thiên tiên cảnh tìm kiếm một lượt trên người Mộc Thanh Vũ, trong ánh mắt lấp lánh một tia khiếp sợ, nhìn về phía Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi nói. Lão giả này chính là sư phụ của 3 người, cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong, một trong những nhân vật uy chất một phương tại Hồng Mông Đại Thế Giới, Nguyên Thanh Thiên Quân. Trước khi 3 người Mộc Thanh Vũ đi ra ngoài lịch lãm, hắn đã bằng vào thần thông vô thượng thôi diễn thiên. Góc truyện audio.com, đạo tuy rằng không thể biết được tình huống cụ thể, nhưng lại biết được bọn họ trong cuộc lịch lãm lần này có thu hoạch lớn. Nhưng không nghĩ tới, lúc trở về, Mộc Thanh Vũ dĩ nhiên rơi vào trong trạng thái kỳ dị như vậy. Hắn có thể cảm ứng được rất rõ ràng, Mộc Thanh Vũ hiện tại đã rơi vào trong trạng thái tu luyện tầng sâu vẫn như trước điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa xung quanh thế nhưng trong cơ thể nàng lại không hề chứa đựng pháp lực thần niệm. Chỉ cần như vậy đã khiến hắn không thể giải thích được nhưng càng làm hắn kinh ngạc chính là, lúc thần niệm thiên tiên cảnh của hắn tham nhập vào trong cơ thể Mộc Thanh Vũ, dĩ nhiên cũng biến mất một cách quỷ dị, phảng phất giống như bị Mộc Thanh Vũ thôn phệ hoàn toàn. Duy nhất để hắn hơi an tâm chính là thân thể của Mộc Thanh Vũ, nguyên thần, khí tức sinh mệnh không hề yếu bớt dù chỉ một chút, chỉ giống như nàng chỉ hao hết pháp lực và thần niệm mà thôi. Ngưu Phấn, Lý Uyển Nhi nhìn thấy sư phụ động dung như vậy, nhất thời không để ý trả lời câu hỏi của sư phụ, ngược lại có điểm lo lắng hỏi thăm. Sư phụ, sư tỷ nàng làm sao vậy? Bản thân nàng không có việc gì. Không cần phải lo, trước tiên nói cho vi sư biết các ngươi đã trải qua những gì, vi sư mới định đoạt. Nguyên Thanh Thiên Quân trầm giọng nói, vâng, hai người vội vàng đáp, đồng thời khi nói, mi tâm của Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi bỗng nhiên phát ra 2 đạo quang mang màu trắng, hai người trực tiếp ngưng tụ ký ức về những hình ảnh kinh lịch trong đoạn thời gian vừa qua thành tinh mang truyền vào trong đầu Nguyên Thanh Thiên Quân. Trong đầu rất nhanh lọc lấy ký ức của hai người, hơn 10 phút sau, Nguyên Thanh Thiên Quân khiếp sợ nhìn Mộc Thanh Vũ, nói ra một câu để Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi hoàn toàn không thể giải thích được. Bất diệt chi vũ thực sự là bất diệt chi vũ. Sư phụ bất diệt chi vũ là cái gì? Bất diệt chi vũ tại ghi chép cổ xưa nhất của Hồng Mông Đại Thế Giới từng nhắc tới qua. Hết thảy vũ trụ đều có thọ hạn của chính mình, phát triển tới cảnh giới nhất định, cho dù không có kiếp nạn cũng sẽ có băng diệt. Nếu như chân tiên sáng tạo ra vũ trụ này vẫn còn sống sẽ tiến hành trọng tổ, bắt đầu một kỷ nguyên mới, tuy rằng vẫn trở thành vũ trụ như ban đầu, nhưng trên thực tế là một vũ trụ hoàn toàn mới. Thế nhưng, nếu như vị chân tiên này đã ngã xuống mà nói, vũ trụ sẽ triệt để biến mất. Mà bất diệt chi vũ là một tồn tại vô cùng đặc thù. Bất diệt chi vũ, bản thân đã có năng lực trọng tổ, mặc dù là chân tiên sáng tạo ra nó đã vẫn lạc, nhưng sau khi đại băng diệt có thể giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trọng tân thành hình. Viên cầu các ngươi nhìn thấy chính là hình thức ban đầu của vũ trụ sau khi đại băng diệt Niết Bàn hình thành. Trong vũ trụ hình thức ban đầu có ẩn chứa tất cả ấn ký sinh linh trong lúc đại băng diệt, loại ấn ký này không phải dấu vết sinh mệnh, cũng không phải là ấn ký linh hồn, chỉ là một cỗ ý niệm tinh thuần nhất, dựa theo ghi chép có nói, tại lúc nó thu đủ năng lượng thiên địa sẽ dần dần phát triển trở thành một vũ trụ hoàn chỉnh chân chính, ngoài pháp tắc thiên đạo, vũ trụ chi tâm cùng với tất cả các sinh linh sẽ hình thành một lần nữa, khôi phục tới trạng thái trước khi băng diệt. Thanh Nguyên Thiên Quân chậm rãi giải thích nói, ánh mắt thủy chung nhìn vào Mộc Thanh Vũ, đôi lông mày nhíu sát lại, tuy rằng không biết rõ thần niệm sẽ bị Mộc Thanh Vũ bị hấp thu, nhưng vẫn như trước. Góc truyện audio.com, không ngừng lóe ra tại mi tâm của hắn, nếu như vi sư không sai, vũ trụ hình thức ban đầu rất có thể đang ở trong cơ thể của Thanh Vũ. Thanh Nguyên Thiên Quân nói, ý của sư phụ là nó đang hấp thu năng lượng của sư tỷ sao? Thế nhưng tỉ mỉ tra xét vô số lần, căn bản không phát hiện được thân thể của chính mình có bất cứ dị thường nào, nó có thể ẩn giấu nơi đâu? Lý Uyển Nhi hiếu kỳ hỏi. Thanh Vũ đương nhiên không thể tra xét được, yên tâm đi, rất nhanh Thanh Vũ sẽ khôi phục bình thường. Hai tròng mắt của Nguyên Thanh Thiên Quân lấp lánh tinh quang, nói. Các ngươi lùi xuống trước, truyền lệnh xuống dưới vi sư bắt đầu bế quan, bất luận kẻ nào cũng không được đánh nhiễu. Dạ, Nguyên Linh Môn, Linh Đạo Động, đây là nơi bế quan tu luyện của Nguyên Thanh Thiên Quân, là động thiên có năng lượng thiên địa hồn hậu nhất toàn bộ Nguyên Linh Môn. Tại lúc các môn hạ đệ tử tuyên bố bế quan, hắn trực tiếp dẫn theo Mộc Thanh Vũ đang trong trạng thái tu luyện tầng sâu bước vào Linh Đạo Động, so với năng lượng thiên địa bên ngoài nồng đậm hơn gấp trăm nghìn lần, nhất thời khiến tốc độ hấp thu năng lượng của Mộc Thanh Vũ tăng lên rất nhiều lần. Thế nhưng, dù vậy, tốc độ hấp thu năng lượng vẫn không cản nổi tốc độ năng lượng biến mất trong cơ thể Mộc Thanh Vũ, căn bản không hề có một chút khác nhau so với trạng thái ban đầu. Bất diệt chi vũ quả nhiên lợi hại, Thanh Vũ có tu vi địa tiên cảnh, tốc độ hấp thu năng lượng vô cùng kinh người, thế nhưng vẫn không cản nổi hình thức ban đầu của nó hấp thu năng lượng vũ trụ này, đến tột cùng là vị đại năng nào mở ra. Nguyên Thanh Thiên Quân cảm ứng trạng thái của Mộc Thanh Vũ, thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng chưa nói rõ với Nghiêu Phấn, Lý Uyển Nhi, nhưng chính hắn cũng hiểu được. Nguyên nhân Mộc Thanh Vũ gặp phải trạng thái như vậy đích thực là do phân thân nguyên thần của nàng tại Tam Thập Tam Thiên ban tặng. Mặc dù nàng đã hoàn toàn phong ấn phân thân nguyên thần này cũng không thể ngăn cản được vũ trụ hình thức ban đầu thông qua cơ thể nàng hấp thu năng lượng thiên địa. Bởi vì, vũ trụ này không chỉ đơn giản là bất diệt chi vũ đại băng diệt xong lại niết bàn trùng tổ, bởi vì theo như tin tức Nghiêu Phấn và Lý Uyển Nhi truyền lại cho hắn, lúc vũ trụ đại băng diệt đã bị Dương Thiên Lôi hoàn toàn rèn luyện nắm giữ trong tay, mà Dương Thiên Lôi có quan hệ rất lớn đối với phân thân nguyên thần của Mộc Thanh Vũ. Thần niệm của Dương Thiên Lôi, phân thân nguyên thần của Mộc Thanh Vũ ẩn chứa thần niệm của Dương Thiên Lôi. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, vũ trụ hình thức ban đầu mới tiến vào trong cơ thể của Mộc Thanh Vũ, xác thực mà nói tiến vào trong thần niệm của Dương Thiên Lôi đã nắm giữ nó từ trước. Lớn lên tại hỗn độn đại thế giới, vực ngoại thần tộc cùng với vô cùng vô tận vượt qua nhận biết của Thanh Nguyên Thiên Quân, không gian vị diệt thâm thúy không gì sánh được, tiểu thiên địa vạn vật, mỗi một cây cỏ nhỏ đều ẩn chứa đại đạo hàng vạn hàng nghìn, tất cả đều viên mãn. Tại ghi chép lịch sử tu luyện giới của Hồng Quân đại thế giới, đích xác có tồn tại bất diệt chi vũ. Bất quá chỉ là ghi chép không rõ ràng, chỉ là liên quan tới những hình ảnh ký ức của Nghiêu Phấn và Lý Uyển Nhi. Mà Nguyên Thanh Thiên Quân có thể khẳng định Mộc Thanh Vũ trở thành trạng thái như vậy là bởi vì phân thân nguyên thần, phần còn lại là bởi vì nhận biết là lĩnh ngộ đối với. Góc truyện audio.com, đại đạo của hắn phán đoán ra, vũ trụ bất diệt cũng sở hữu viên mãn của chính mình, nó tiến vào trong cơ thể Mộc Thanh Vũ, bởi vì nó muốn thu được đại viên mãn của bản thân. Chậm rãi khoanh chân ngồi trước mặt Mộc Thanh Vũ, chỉ trong nháy mắt Nguyên Thanh Thiên Quân phảng phất giống như dung nhập vào trong thiên địa, toàn bộ thân ảnh trở nên hư huyễn, sau một lát trong Linh Đạo Động vô cùng rộng lớn, linh khí thiên địa bỗng nhiên lấy tốc độ vô cùng kinh khủng bắt đầu hội tụ về phía Nguyên Thanh Thiên Quân, mi tâm của hắn phát sinh một đạo quang mang ánh sáng ngọc quán thông với Mộc Thanh Vũ. Thanh Vũ, lúc khôi phục pháp lực lập tức phóng xuất tất cả khí tức 33 phân thân nguyên thần ra ngoài, bao gồm cả thần niệm câu thông với Dương Thiên Lôi kia, không để sót lại một chút. Mộc Thanh Vũ đang chìm đắm trong trạng thái tu luyện tầng sau, nghe được thanh âm quen thuộc của sư phụ, tâm thần chấn động, nhất thời hiểu rõ chính mình đã trở về Nguyên Linh Môn, thời gian 10 năm, ảnh hưởng rất sâu, tuy rằng Mộc Thanh Vũ vẫn không thể tra xét được trong cơ thể của chính mình đến tột cùng là có chuyện gì khác nhau, thế nhưng đã kết luận được trạng thái của chính mình lúc này tất nhiên có liên quan tới phân thân Nguyên Thần và Dương Thiên Lôi kia. Chỉ là khi nàng quyết định muốn chặt đứt tất cả lại không thể tụ tập được một chút pháp lực và thần niệm nào. Vì vậy nghe được sư phụ nói, nàng đương nhiên rõ ràng sư phụ đang cứu chính mình. Sư phụ, hắn thực sự ở trong cơ thể ta sao? Đúng vậy, theo lời ta nói mà làm, vi sư quán thấu năng lượng cho ngươi. Bắt đầu đi, Nguyên Thanh Thiên Quân nói xong, pháp lực bàng bạc quanh thân và thần niệm nhất thời bắt đầu điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Mộc Thanh Vũ. Cách chương.